cũng chẳng được lôi thôi. Cần cùng Quý Sơn vạch bài ngũ tạng tâm can, một trường pháp chiến, còn một trận chiến cuối cùng nữa mới thôi. Lại đầy đủ oai nghi trở lại gặp nhau. Là hồi nãy đi tới cách ngang ngựa, bây giờ đi tới cách là đắp y rồi đàng hoàng vô đánh lễ rồi, đầy đủ oai nghi. Quý Sơn ngồi yên, cũng vẫn ngồi yên. Hồi nãy ngang ngược cũng ngồi yên, bây giờ cung kính cũng phải ngồi yên. Đức Sơn đưa tạ cụ lên nói: Hòa thượng, bây giờ nói thì phải đáp. Quý Sơn toàn nắm cái bức tử, tức lễ bức tử đáp ra. Đức Sơn liền hét, đi sửa soạn đưa bức tử vào, hét phối áo đi ra. Nghe đưa bức tử giống như mời ăn cơm. Bây giờ hét cái đi ra đó là tôi không có đói, tôi no, no rồi. Đó là những cái làm mà để cho hai bên họ thấy nhau. Thật là kỳ đặc. Trong chúng đa số nó Quý Sơn sợ Đức Sơn có gì dính dáng. Sao mà thấy lòng tin của ai không nói gì hết. Ta hồi nãy đi vô phép cũng không nói, giờ nó lễ bái, nó kêu hòa thượng, rồi không nói gì, đưa bất tử mà chưa kịp đưa nó hét nó đi ra cũng không lầy rài hết. Thì giờ không phải sợ là gì. Bây giờ giả sử có ai làm vậy mà tôi làm tin rồi chúng nữa, cái ông nó ngang ngược gì mà thầy sợ. Đó là cái nhìn của cái tình giải của mình nó như vậy. Quý Sơn cũng chẳng vội vàng, sở dĩ nó trí vượt hơn cầm thì bắt được cầm, trí vượt hơn thú thì bắt được thú, trí vượt hơn người thì bắt được người. Tham được loại thiền này, dù cả đại địa xung la vạn tượng, thiên đường địa ngục, cỏ cây người xúc, đồng thời hét một tiếng cũng chẳng quản. Lật ngược giường thiền, hét tan đại chúng cũng chẳng đói. Cao như trời, dày như đất, Quý Sơn nếu không có thủ đoạn ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, khi ấy nghiệp ông cũng rất khó. Nếu không phải là bậc thiện tri thức của 1500 người, đến trong ấy cũng khó rành rõ. Thấy làm cái đó cũng không biết tại sao. Quý Sơn là người ngồi trong buồng the tính toán mà thắng được kẻ địch bên ngoài ngàn dặm. Ngồi là yên, coi như bất động mà thắng kẻ địch ngoài ngàn dặm. Đó, thắng là cách nào? Đức Sơn xây lưng pháp đường mang về cỏ, liền đi ra. Hãy nói ý thế nào? Các ông nói Đức Sơn là thắng hay thua? Quy Sơn thế ấy là thắng hay thua? Như vậy thì ai thua ai? Ai thắng ai? Bởi vì người no mời ăn cơm không ăn thì thôi đi. Phải không? Cần người thấy được cái kẻ mà có no rồi thì mình khỏi cần mời gì nữa. Nhưng mà không mời, mời họ không nhận, thì mình phải là cái bậc thầy nói cho thiên hạ biết rằng tôi biết Chúa no rồi. Cho nên mời không nhận, mình nói vậy thì ta mới biết rằng vì người đó không nhận là họ no, chứ không phải là họ kêu cách gì đó. Phải không? Thì nói như vậy đó là biết được cái bụng của người kia đã no. Cho nên cái câu sau của ngài Quý Sơn là cái câu mà làm cho Tiết Sơn phải mắc ở trong lòng bàn tay của ngài đó. Triết đạo triết ngữ khám phá xong, quả là ông hạ thủ công phu thấy thấu chỗ tột cùng sâu sắc của cổ nhân mới có cái kỳ đặc như thế. Nột đường nói: Triết đạo đặc hai cái khám phá chia làm ba đoạn phán xét mới rõ công án này, giống như người bàn quan phán đoán hai người chiến đấu. Bây giờ giống như ai? Giống như mấy cái người mà đi làm gì cho cầu thủ đó, để mà xem hai người chiến đấu. Quý Sơn từ từ đến chiều mới hỏi thủ tọa: người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa: khi ấy ông xây lưng pháp đường mang dài cỏ đi ra. Quý Sơn bảo: kẻ này về sau lên đảnh ngọn cô phong dựng chiếc am cỏ quở vặt mắng tổ. Cái câu này là cái câu mà nói cho thiên hạ biết rằng tôi đã biết rõ chú rồi, chú sau này làm gì tôi biết hết. Thì như vậy là bậc thầy hay là cái đàn em? Bậc thầy cho nên mới thấy tận tâm can. Cho nên nói cái câu đó là cái câu bậc thầy đó. Mà rồi về sau Đức Sa-hên quở Phật Mãn Tổ làm mưa làm gió như xưa vẫn không ra khỏi hang ổ Quy Sơn, vì lão này thấy thấu bình sanh chi tiết. Thành ra mình thấy có cái giải này mình thấy cái hay, hay của người xưa, chứ không thì mình không biết sao hồi đó không nói gì hết, rồi chiều mới nói vậy, nói với ai, phải không? Nhưng mà chính cái câu nói đó để sau này là thiên hạ thấy, à như vậy thì cái ông này ông làm trời làm đất gì đó cũng là bị ông kia biết trước rồi. Đến trong đó nó quy sơn thọ ký cho y được chăng, nói đầm to chứa núi lý hai dẹp cọp được chăng, nếu nói thế ấy thật buồn cười không dính dáng. Tiếp đạo biết chỗ rơi của công án, dám cùng đó phán đoán, lại nói trên tuyết thêm sương, tức là chuyện đó nó hẳn vậy, nói cũng là dư. Dư nhưng mà chính cái nói đó là để thấy rằng ngài Quy Sơn đã thấy thấu tâm can của Đức Sơn rồi. Lặp lại nêu ra cho người thấy, nếu thấy được nhận ông cùng Quy Sơn, Đức Sơn tiếp đạo đồng tham, nếu thấy chẳng được tối kỵ cho sanh tình giải. À, bây giờ tụng nhất khám phá, nhị khám phá, tuyết thượng gia xương tầng hiểm đọa, phi ký tướng quân nhập lỗ đình, tái đắc hoàn toàn năng kỹ cá, cấp tẩu quá bất phóng quá, cô phong đảnh thượng thảo lý tọa đốt. Dịch: một khám phá, hai khám phá, trên tuyết thêm xương tình hiểm đọa, phi ký tướng quân vào lỗ đình, về được hoàn toàn hay mấy kẻ, chạy nhanh quá chẳng bỏ qua, trên đảnh cô phong ngồi trong cỏ dốt. Đó, một khám phá, hai khám phá, đó là hai cái trước ngữ của ngài Tuyết Đạo. Trên đảnh, trên tuyết thêm xương tình hiểm đọa, đó cũng là trước ngữ của ngài Tuyết Đạo. Rồi phi ký tướng quân vào lỗ đình, đó, phi ký tướng quân là Lý Quảng, mà được vua phong là phi ký tướng quân vào triều đình nước Lỗ, về được hoàn toàn hay mấy kẻ, vào cái triều đình của kẻ địch mà trở về bình an, mấy người được như vậy. Đó là để thí dụ cho Đức Sơn vào ở trong cái pháp đường của ngài Quy Sơn, rồi ra một cách tự tại vậy thì có mấy người chạy nhanh quá. À, rồi cái thì chạy nhanh quá là sao? Là ra cái rồi mang dài bỏ đi. À, rồi chạy nhanh quá chẳng bỏ qua là sao? Ngài Quy Sơn ngài không bỏ qua, chiều ngài thọ ký cho, nói cho một câu thì mắc kẹt. Trên đảnh cô phong ngồi trong cỏ, rốt cuộc rồi được lên trên đảnh cô phong, tuy ngồi làm trời làm đất làm mây làm gió nhưng mà cũng là thua rồi, nên ngồi trong cỏ dốt. Giải tụng: tiết đạo tụng 100 tác công án, mỗi tác phải thắp hương niêm ra, nghĩa là khen quá chừng. Vì thế mà thạnh hành ở đời, sư đã hiểu văn chương lại thấu triệt công án, xem khắp chính chắn mới dám hạ bút. Tại sao như thế? Vì rắn rồng dễ biện, thiền tăng khó nhìn. Rắn rồng khác thấy con nào viết con nấy, còn mấy ông thiền tăng là thiệt khó quá, phải không? Nghĩa là có khi thì họ nói giống như là thánh mà rốt cuộc không phải thánh, có khi thì họ nói rất là tầm thường mà trong tâm họ lại là thánh, thành dễ mà khó. Tuyết đạo tham thấu công án này, chỗ đặc sắc thấy từng chi tiết, gom lại tụng ra, trên tuyết thêm xương tình hiểm đọa, đến như Đức Sơn giống ai? Giống Lý Quảng, thiên tánh bắn giỏi, vua phong phi ký tướng quân, xông vào triều đình nước Lỗ, bị đơn vua vắt sống. Khi ấy Lý Quảng bị thương, quân giặc cột dây giữa hai con ngựa để Lý Quảng nằm ở chở đi. Lý Quảng giả bộ chết, khi bị ta bắt thì ta đâm bị thương, rồi cái nó chở ngựa đem đi nhốt. Thì khi mà đi nó giả như nằm chết rồi. Liếc xem bên cạnh có người hồ cởi con ngựa giỏi, Lý Quảng vọt mình nhảy lên lưng ngựa, xô người hồ té, giật cung tên quất ngựa chạy về nam, tức là về triều, dương cung bắn lui những kẻ đuổi theo, nhờ đó được thoát nạn. Nó là bị thương mà còn được như vậy đó. Kẻ này có thủ đoạn như thế, kẻ này tức là Đức Sơn á, nên trong chết được sống. Đức Sơn là người trong chết mà được sống, Tiết đạo dẫn lời dẫn vào trong bài tụng để so sánh Đức Sơn tái ý kiến Quy Sơn như trước bị Quy Sơn đẩy ra ngoài. Xem người xưa thấy đến, nói đến, hành đến, dụng đến, quả là bậc anh linh có tư cách giết người không có lại, mới kham liền đó thành Phật. Đó, hai bên đều là cái thái độ thấy đến, nói đến, làm đến, đó, giết người không có lại. Như ngài Quy Sơn, hai trường hợp, một trường hợp ngang ngược vô đi qua đi lại, nó không không đi ra cũng không mà. Rồi trường hợp có lễ phép tới kêu hòa thượng cũng không trả lời đưa cái Phật tử, rồi thì ông kêu ông hét đi ra cũng không thèm vỡ trách. Nghĩa là dẫn thẳng như giống như giết người mà không cần có lại. Còn Đức Sơn cũng vậy, vô hét là đi ra, xây lưng đi ra, mang dài đi, không thèm có trở lại. Quan trọng đó làm gì, bình phẩm mình thế nào, không cần. Đó là hai cái người đều là đặc biệt. Cho nên tư cách, tự nhiên có tư cách giết người không có lại, mới có phần tự do tự tại. Người mình được vậy đó mới tự do tự tại. Còn mình bây giờ sao? Mình ai tới mà làm gì trái ý cái mình bực mình, thì đó là nó mất tự do. Rồi giả sử còn mình mà đi ra tới đâu mà làm cái gì đó mà dòng chừng người ta bàn tán mình sao, khen mình thì chê mình, phải không? Đó, đó là con người chưa có tự do, chưa có tự tại. Hiện nay có người hỏi đạo, sờ trên đầu dường như khí khái thiền tăng, mới đụng cái đầu thấy cái bộ ra dễ lắm. Vừa đẩy nhẹ thì lưng gãi, đùi đứt bảy phần tám mảnh, lẫn lộn không có chút tương tục, chỉ có cái câu đầu và cái câu sau thì trật lất ở trên, không trúng vào đâu hết. Tức là học lắm đâu được câu tới nói, rồi cái, những cái sao hỏi lại cái đi mất. Vì thế người xưa nói tương tục cũng rất khó, xem Đức Sơn Quy Sơn thích như thế, há có kiến giải lăng xăng mà hay hoàn toàn có được mấy người. Chạy nhanh qua, chạy nhanh quá, Đức Sơn hét một tiếng liền đi ra, đó là chạy nhanh quá đó. Giống như Lý Quảng bị bắt, sau thiết kế bắn một mũi tên, giết một tướng phiên, chạy ra khỏi triều đình nước Lỗ. Đức đạo tụng đến nay rất có công phu, Đức Sơn xây lưng pháp đường mang về cỏ đi ra, là nói lên được cái tiện nghi. Tôi biết lão này như trước chẳng cho người xuất đạo, Tiết đạo nói chẳng bỏ qua. Tại sao chẳng bỏ qua? Quy Sơn đến chiều hỏi Thủ tọa, người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa, chính khi ấy xây lưng pháp đường mang giày cỏ đi ra. Quy Sơn bảo, kẻ này sau kia đến trên đảnh Cô Phong, dựng chiếc am cỏ quở Phật mắng tổ, đâu tình bỏ qua, quả là kỳ đặc. Thì nói câu đó thì đâu có bỏ qua, đâu có phải tha đâu. Đến trong ấy vì sao? Tiết đạo nói trên đảnh Cô Phong ngồi trong cỏ, bởi vậy cho nên nói trên đảnh Cô Phong ngồi trong cỏ. Tuy lên tới đảnh Cô Phong nhưng mà cũng còn ngồi trong cỏ chứ không vượt khỏi. Lại hạ một tiếng thiết, hãy nói rơi tại chỗ nào, lại tham 30 năm. Thì như vậy quý vị mới thấy cái kỳ đặc của các ngài hồi xưa. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử công an.